Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 15 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình Dân biểu Mỹ Ed Royce không tái tranh cử. Bình luận: Cụ Tổng khó ngủ ngay từ ngày đầu năm của nhà báo Bùi Tín. Phóng sự: Triển lãm của vật châu Á ở thủ đô nước Mỹ. Bình luận: Bởi vì mua đồ Trung Quốc thì có hoa hồng của nhà báo Trương Văn. Mời quý vị cùng theo dõi.
Dân biểu Mỹ quan tâm tới Việt Nam không tái tranh cử. Một dân biểu Mỹ từng nhiều lần phát biểu về các vấn đề liên quan tới Việt Nam, hôm 8 tháng 1 thông báo quyết định không tái tranh cử vào tháng 11 năm nay. Ông Ed Royce, hiện còn làm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho biết rằng với sự ủng hộ của vợ ông, bà Mary, ông quyết định không tiếp tục chạy đua, trở thành người đại diện cho địa hạt 39 của California, nơi có đông người Việt sinh sống, tại cơ quan lập pháp Mỹ. Trong tuyên bố của mình, ông Royce viết: Xin trích, quận Cam sẽ luôn là nhà của tôi và Mary, và chúng tôi nóng lòng muốn ở bên cạnh tất cả những người bạn vào Tết âm lịch, ngày người Mỹ gốc Hàn, lễ độc lập và nhiều sự kiện cộng đồng khác trong những năm tới. Dân biểu này từng đồng bảo trợ cho một dự luật kêu gọi Quốc hội Mỹ công nhận Tết âm lịch của nhiều người Mỹ gốc Á và tầm quan trọng của các giá trị văn hóa và lịch sử của sự kiện này. Trên trang Facebook chính thức, nhiều người, trong đó có người Việt, đã để lại những lời bình luận cảm ơn ông Royce. Một người có tên Nguyễn Hoàng viết: Thật buồn khi biết tin ông Ed. Chúng tôi sẽ nhớ ông, nhưng chúc ông mọi điều tốt đẹp nhất. Trong những năm trên cương vị dân biểu đại diện cho địa hạt có nhiều người Mỹ gốc Việt, ông Royce đã không ít lần lên tiếng thay cho họ về các vấn đề liên quan tới Việt Nam. Mới đây nhất, hôm 4 tháng 1, ông đã bình luận về việc Bộ Ngoại giao Mỹ đưa nhiều nước trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo, nhưng không có Việt Nam. Thông cáo có đoạn: Xin trích, tôi phiền lòng vì Việt Nam một lần nữa lại không bị đưa vào danh sách trong năm nay. Người dân Việt Nam tiếp tục bị vi phạm về tự do tôn giáo và các quyền khác. Người dân Việt Nam tiếp tục bị vi phạm về tự do tôn giáo và các quyền khác. Hoa Kỳ không bao giờ nên ngưng điểm tên các nước vi phạm như thế. Ông Royce từng trở thành tâm điểm chỉ trích của báo chí nhà nước Việt Nam sau khi ông lên tiếng kêu gọi tự do và nhân quyền ở quốc gia Đông Nam Á này. Tờ Công an Nhân dân thuộc lực lượng Công an Việt Nam từng công kích dân biểu này vì bảo trợ cho dự luật HR 4254 mà báo này nói rằng nhằm ngăn cấm cán bộ, đảng viên Việt Nam bị cho là có hành động vi phạm nhân quyền không được đến Hoa Kỳ với bất kỳ lý do gì. Tờ báo viết: Xin trích, ở đây ngoài sự quy chụp hành động vi phạm nhân quyền như cái cách mà một số dân biểu Hạ viện Mỹ cùng những kẻ chống đối thù địch với Việt Nam vẫn vin cớ vu cáo, xuyên tạc, thì nó còn lộ rõ những suy nghĩ hết sức thiển cận và vi phạm luật pháp quốc tế.
For example, Treaty of the Sea is basically accepted by all the nations of the world except one.
Không chỉ nêu vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, ông Royce cũng lên tiếng về Biển Đông, chủ đề quan tâm của người Việt trong và ngoài nước. Ông từng ca ngợi Philippines vì đã thách thức Trung Quốc bằng cách đưa quốc gia này ra tòa trọng tài quốc tế. Ông Royce cho rằng việc Bắc Kinh từ chối tham gia tiến trình tranh tụng tại tòa là điều cực kỳ thất vọng vì họ từng tham gia và được hưởng lợi từ các phán quyết quốc tế tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Sự hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông đã khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại, nỗ lực kiểm soát các tuyến đường biển quốc tế sống còn cần phải bị bác bỏ. An ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông là mối quan tâm của mọi người, ông nói. Ngoài ông Ed Royce, Quốc hội Mỹ hiện có một số các dân biểu khác cũng quan tâm tới các vấn đề liên quan tới Việt Nam như ông Chris Smith hay Alan Lowenthal vì họ đại diện cho các địa hạt có đông người Mỹ gốc Việt. Bà Loretta Sanchez, một nữ dân biểu, cũng nhiều lần lên tiếng về các vấn đề của Việt Nam. Năm 2016 quyết định không tái tranh cử vào Hạ viện mà chạy đua vào Thượng viện Mỹ, thay thế bà Barbara Boxer, một người cũng quan tâm tới các vấn đề của Việt Nam, nhưng thất bại.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Cụ Tổng khó ngủ ngay từ ngày đầu năm là nhan đề bài bình luận của nhà báo Bùi Tín mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Ngày đầu năm, chế độ độc đảng gặp điều chẳng lành. Phan Văn Anh Vũ đang bị truy nã giáo giết khắp các địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam và trên lãnh thổ toàn quốc bỗng xuất hiện ở Singapore. Như có phép lạ, hệ thống các cửa khẩu chi chít không sao ngăn được một thượng tá tình báo của chính mình. Đêm giao thừa năm 2017-2018, tại phòng trực của Bộ Chính trị, tại Phủ Thủ tướng, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, v.v., đèn vẫn thắp sáng choang, cán bộ ra vào họp hành tới tấp, rõ ràng là tình trạng bất thường, báo động cấp cao nhất. Đây là điều bất ngờ lớn đầu năm, một điểm G, một bi kịch lớn tiếp theo, bi kịch khó lường khi bước sang năm mới. Đầu năm, cụ Tổng mệt mỏi, đã bị cú sốc lớn khi được thông báo tới tấp. Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, đã trốn thoát với nhiều hơn một hộ chiếu mang theo nhiều tài liệu cơ mật quốc gia. Vũ Nhôm bị bắt ở Singapore khi đang trên đường bộ sang Malaysia và xin nhập cảnh vào một nước châu Âu, nhiều khả năng là Cộng hòa Liên bang Đức. Vũ Nhôm hé lộ cho phía Đức biết anh ta có tài liệu tuyệt mật, quan trọng nhất là tài liệu về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và sẵn sàng hợp tác với phía Đức trong vụ án còn dang dở này. Suy luận dựa trên dòng sự kiện có thể hiểu chính phủ Đức sẽ ngay lập tức liên lạc với phía Singapore đề nghị cho Phan Văn Anh Vũ tạm nhập vào Đức để làm sáng tỏ một vụ bắt cóc đã xảy ra trên lãnh thổ Đức. Ai cũng biết Liên Âu và Đức rất có uy tín với Singapore.
Đã trót dọa và mua chuộc Thanh khi ra tòa phải khẳng định theo phương án tự nguyện trở về nước đầu thú để được rộng lượng thoát tử hình. Nhưng nay Vũ Nhôm có đầy đủ chứng cứ về một cuộc bắt cóc táo tợn, thì làm sao đối phó? Thanh còn có giữ nguyên thỏa thuận trên trước tòa hay không? Hay anh ta sẽ phản cung, có thể sẽ hoãn vụ xử, mua thêm thời gian? Cụ Tổng rối như tơ vò, tình thế có thể đảo lộn mọi dự định. Thêm nữa, Vũ Nhôm gốc công an, coi như đàn em phe cánh của ông chủ tịch nước cũng xuất thân công an Trần Đại Quang. Vậy thì sẽ ngày càng nguy hiểm cho ông Tổng Trọng. Nếu Vũ Nhôm được nhận vào Cộng hòa Liên bang Đức thì vụ án bắt cóc bằng bạo lực do một tướng Việt Cộng cầm đầu trên lãnh thổ Đức với sự đồng lõa của Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ được đưa ra xét xử công khai. Việt Nam sẽ chống lại ra sao? Nguy hiểm và nguy ngập quá. Tính toán của ông Nguyễn Phú Trọng lúc đầu sai một ly, nay đi một dặm. Không còn độ lùi, trừ phi tỉnh ra. Ngay thật công nhận sai lầm là bắt cóc, xin lỗi nhân dân Việt và nhận lỗi với Cộng hòa Liên bang Đức, cam kết không tái phạm, từ đó hàn gắn mối quan hệ với Đức và Liên Âu, không còn con đường nào khác. Tất cả vấn đề là ông Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị có tỉnh táo nhận ra sai lầm về chủ trương, hành động bắt cóc nằm trong vụ đại án Thăng Thanh hay không?
Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự triển lãm cổ vật châu Á ở thủ đô nước Mỹ.
Một cuộc triển lãm giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật và cổ vật châu Á có niên đại cách đây từ hàng trăm năm cho tới hàng nghìn năm vừa mở cửa đón du khách tại trung tâm thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ. Gian trưng bày thu hút đông du khách tới tham quan nhất là khu giới thiệu những cổ vật đến từ Trung Hoa. Tại đây, khách tham quan có thể tìm thấy những tác phẩm gốm sứ được tráng men và tạo màu vô cùng đẹp mắt thuộc triều đại nhà Thanh cách đây hơn 3 thế kỷ. Xa xôi hơn nữa thì người ta cũng có thể tìm thấy những tác phẩm gốm sứ đơn giản nhưng vô cùng tinh tế thuộc triều đại nhà Minh cách đây gần 700 năm như thế này. Bên cạnh đó là những tác phẩm nghệ thuật thậm chí còn có niên đại xa xưa hơn nữa. Ông Bobby Matt từ Chicago nói:
Tôi tới bảo tàng Smithsonian tất nhiên là để chiêm ngưỡng nghệ thuật châu Á và đặc biệt là Trung Quốc.
Bà Su Trang từ Virginia cho biết:
I love to visit the Freer and Sackler Tôi rất thích tới với bảo tàng Smithsonian nổi tiếng này. Trước tiên là vì đây là khu bảo tàng luôn mở cửa miễn phí dành cho tất cả các du khách. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi tìm thấy trong triển lãm này là những tác phẩm nghệ thuật đắt giá của những nghệ nhân nổi tiếng và những bậc thầy hội họa Trung Hoa từ hàng trăm năm trước. Đó là điều khiến tôi xúc động và cảm thấy thật sự thích thú.
Nếu như gian trưng bày cổ vật và những tác phẩm nghệ thuật Trung Hoa chủ yếu là những hiện vật gốm sứ, thì gian trưng bày giới thiệu nghệ thuật Nhật Bản lại là những tác phẩm điêu khắc gỗ tuyệt đẹp. Ở đây, du khách có thể được chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc đặc biệt sinh động, được tạo ra từ đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân hàng trăm năm trước. Các tác phẩm này còn thể hiện rõ nét những đặc trưng tín ngưỡng và nét độc đáo của Phật giáo Nhật Bản. Ngoài ra, người xem cũng có thể tìm thấy những bức bình phong mô tả một cách sinh động đời sống tại Nhật Bản nhiều thế kỷ trước. Ông Tom Kelly từ Virginia nói:
Tôi tới đây với một số người bạn, và thực sự thì tôi cũng rất thích văn hóa Á Châu, đặc biệt là văn hóa Nhật Bản, nên rõ ràng là tôi không thể bỏ qua triển lãm này được.
Triển lãm cũng giới thiệu rất nhiều hiện vật đặc biệt quý hiếm liên quan đến con đường tơ lụa cổ xưa, nối liền khu vực bờ đông Nhật Bản, Triều Tiên với Trung Quốc cho tới khu vực Tây Á và Châu Âu. Có nhiều hiện vật bằng ngọc, cũng có những hiện vật được dát vàng hoặc làm từ vàng nguyên khối. Những ai quan tâm yêu mến Phật giáo cũng có thể tìm thấy nơi đây hàng chục bức tượng Phật được chế tác từ đá nguyên khối có niên đại cách đây từ 1.000 cho tới 2.000 năm. Để tận mắt chứng kiến những tác phẩm điêu khắc, bằng chứng cho thấy kỹ thuật điêu khắc đá của nhân loại đã phát triển và đạt đến đỉnh cao từ xa xưa như thế nào, du khách tới thăm thủ đô nước Mỹ tất nhiên không nên bỏ qua cuộc triển lãm này. Cuộc triển lãm nghệ thuật và cổ vật châu Á mở cửa miễn phí chào đón du khách bốn phương cho đến hết tháng 6 năm nay.
Bởi vì mua đồ Trung Quốc thì có hoa hồng là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lẫn chính phủ cũng làm ngơ trước thông tin Việt Nam phải trả thêm hàng tỷ Mỹ Kim vì giá than trên thị trường thế giới tăng. Không có ai trong số 496 đại biểu của Quốc hội khóa 14 đang tham dự kỳ họp thứ tư tỏ ra bận tâm đến thông tin này. Sở dĩ gần đây Việt Nam mất thêm hàng tỷ Mỹ Kim cho việc nhập cản than là vì phải duy trì hoạt động các nhà máy phát điện bằng cách đốt than. Gần đây, tờ Tuổi Trẻ công bố một nghiên cứu do Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chánh thực hiện. Theo đó, do số lượng các nhà máy nhiệt điện dùng than gia tăng, lượng than mà Việt Nam phải nhập cản hàng năm đang tăng rất nhanh. Nếu năm 2015 Việt Nam chỉ nhập khoảng 5,2 triệu tấn than, thì sang năm 2016, lượng than nhập cảng đã tăng hơn gấp đôi, 12 triệu tấn. Bởi giá than trên thị trường thế giới tăng gấp đôi, Việt Nam phải chi 1,27 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho than. Vì Việt Nam cương quyết phát triển hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than, nên Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự báo đến 2021 Việt Nam cần nhập cảng tới 35 triệu tấn than một năm. Nếu giá than trên thị trường thế giới ổn định ở mức như hiện nay, thì thời điểm đó Việt Nam sẽ phải chi tới 3 tỷ rưỡi Mỹ Kim một năm để nhập cảng than. Giống như nhiều chuyên gia ở trong lẫn ngoài Việt Nam từng khuyến cáo Việt Nam nên hủy bỏ kế hoạch phát triển hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than. IEEFA cảnh báo Việt Nam cần tính toán lại để không sa lầy khi đầu tư dài hạn vào hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than. Nhưng có lẽ cảnh báo này cũng sẽ như đàn gãi tai trâu. Đầu thập niên 2010, Việt Nam chỉ có chừng 10 nhà máy nhiệt điện dùng than. Vào thời điểm mà nhiều quốc gia quyết định loại bỏ các nhà máy phát điện bằng cách đốt than, bởi vì đã có những bằng chứng rất rõ cho thấy chúng là tác nhân gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, khiến sức khỏe của hàng triệu người cư trú gần các nhà máy này suy giảm, không thể hồi phục, thì chính quyền Việt Nam phê duyệt Quy hoạch Điện thứ 7, Kế hoạch Phát triển Nguồn Điện tại Việt Nam đến năm 2030, xây dựng thêm hàng loạt nhà máy điện dùng than để đến năm 2020, các nhà máy phát điện bằng than sẽ chiếm 46,8% cơ cấu năng lượng của Việt Nam. Tới năm 2030, nâng tỷ lệ này lên thành 56,4%.
Quy hoạch Điện 7 đã làm nhiều tổ chức, chuyên gia cả trong lẫn ngoài Việt Nam kinh ngạc và ái ngại. Hồi tháng 9 năm 2015, nhóm mô hình hóa học khí quyển thuộc Đại học Harvard từng công bố kết quả nghiên cứu về các tác động tới sức khỏe do gia tăng phát thải từ than ở Đông Nam Á và Việt Nam. Theo đó, hàng chục ngàn người Việt sẽ chết dần, chết mòn vì nhiệt điện dùng than. Cũng năm đó, tại hội thảo về than và nhiệt điện dùng than do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức, Green ID loan báo mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 4.300 người Việt thiệt mạng do sức khỏe suy giảm bởi tình trạng ô nhiễm từ nhiệt điện dùng than. Nếu chính quyền Việt Nam tiếp tục cho phép đầu tư, vận hành các nhà máy nhiệt điện dùng than theo quy hoạch điện 7, thì số người thiệt mạng sẽ tăng lên thành 25.000 người một năm. Green ID tính toán, quá trình đốt than để tạo điện sẽ thải vào không khí 15 triệu tấn tro, một lượng lớn các chất nguy hiểm, bao gồm lưu huỳnh dioxit, oxit nitơ, carbon dioxit, thủy ngân, thạch tín, v.v. Những chất này sẽ phá hủy hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, tăng nguy cơ bị ung thư phổi, đột quỵ, mắc các bệnh về tim mạch, bệnh mãn tính hoặc bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp. Chưa kể các loại khí sunfat và nitrat còn gây ra mưa axit, hủy hoại những dòng suối, những cánh rừng. Gần đây, một tổ chức khác là Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển, viết tắt là Change, cho biết mỗi 3,5 phút, một nhà máy phát điện bằng than có công suất 500 MW sẽ hút từ biển lượng nước khoảng 2.500 khối để làm mát hệ thống. Sau đó nước sẽ được xả lại hồ, sông, biển với nhiệt độ cao hơn ban đầu từ 8 độ C đến 13 độ C. Đó là lý do tất cả các sinh vật biển, bao gồm tảo, san hô, tôm, cá, v.v. bị hủy diệt. Bởi các nhà máy phát điện bằng than cần một lượng nước rất lớn cho hệ thống làm mát, đồng nghĩa với hủy diệt biển.
Dù quy hoạch điện số 7 bị nhiều chuyên gia xác định là kế hoạch hủy diệt môi trường, sức khỏe và tính mạng con người, số người chết vì các nhà máy nhiệt điện dùng than cao gấp 3 lần số người chết vì tai nạn giao thông, chưa kể chi phí khổng lồ do phải chăm sóc sức khỏe của các nạn nhân. Nhưng việc thực hiện quy hoạch điện số 7 vẫn được tiến hành như đã định. Hàng chục nhà máy nhiệt điện dùng than đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng ở cả đồng bằng sông Hồng lẫn đồng bằng sông Cửu Long. Thậm chí, số lượng nhà máy nhiệt điện dùng than theo quy hoạch điện số 7 được điều chỉnh, tăng từ 52 thành 57. Vào lúc này, dẫu số lượng nhà máy nhiệt điện dùng than mới chỉ ngừng ở 21, chưa tới một nửa số lượng dự tính, nhưng nhiều loại hậu quả đã nhãn tiền. Tháng 10 năm ngoái, Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam và Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam công bố kiến nghị ngưng thực hiện các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện dùng than chưa khởi công vì các nhà máy nhiệt điện dùng than đang hoạt động chiếm tới 50% số cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cần giám sát đặc biệt. Vì các cộng đồng dân cư quanh những nhà máy nhiệt điện dùng than này đang phải đối mặt với những lo lắng hàng ngày về môi trường sống bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới sinh kế. Vì theo quy hoạch điện số 7, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngộp thở bởi vì bị vây bởi 14 nhà máy nhiệt điện dùng than. Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam và Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam đề nghị chính phủ Việt Nam xem xét kỹ lưỡng giữa hiệu quả, lợi ích với tác động, tổn thất đối với toàn bộ nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Tháng 10 năm nay, Bộ Xây dựng Việt Nam cho biết bộ này chưa biết làm thế nào với 40 triệu tấn tro xỉ do 21 nhà máy nhiệt điện dùng than thải ra. Năm tới con số này sẽ tăng thành 60 triệu tấn, đến năm 2020 sẽ là 109 triệu tấn và tăng lên thành 248 triệu tấn vào năm 2025, rồi thành 422 triệu tấn vào năm 2030.
Giữa thập niên 2010, các chuyên gia trong và ngoài Việt Nam đã từng lưu ý, ngoài việc phải cân nhắc những thiệt hại do môi trường và sức khỏe con người bị hủy hoại, nếu thực hiện quy hoạch điện 7 với tổng lượng than cần phải nhập cảng tối thiểu là khoảng 85 triệu tấn một năm, cần phải tính toán lại xem phát điện bằng than có thật sự rẻ như EVN khẳng định hay không. Bây giờ, lúc giá than trên thị trường thế giới tăng gấp đôi, không cần nghiên cứu cũng có thể thấy, hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than vừa ngốn hàng trăm ngàn tỷ vốn đầu tư, vừa đẩy giá bán điện lên, không tăng giá điện thì phải bù lỗ, tăng giá điện thì hàng hóa Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh do giá thành cao. Các chuyên gia trong và ngoài Việt Nam đã từng khuyên Việt Nam nên chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cho năng lượng tái tạo vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp duy trì sự ổn định về an ninh năng lượng, giảm giá điện. Theo IEEFA, Trung Quốc, quốc gia hỗ trợ hết mình cho Việt Nam về vốn và công nghệ để phát triển hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than, vừa loại bỏ hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than, vừa phát triển năng lượng tái tạo, và trong năm nay sẽ có thêm khoảng 50 GW điện mặt trời. Còn Việt Nam? Quy hoạch điện 7, phát triển hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than bằng vốn và công nghệ của Trung Quốc đã bóp các dự án phát triển năng lượng tái tạo ngắc ngoài từ trong trứng vì khó đủ đường. Giá mua điện của EVN quá thấp, khó vay vốn, thiếu đất, chính phủ không bận tâm nên các nhà đầu tư tự bơi. Vay vốn, mua công nghệ từ Trung Quốc thường hấp dẫn vì có hoa hồng. đó là loại hoa hồng không gai, bởi chắc chắn chẳng bao giờ chính quyền Trung Quốc thèm bận tâm điều tra về chuyện lại quả. Thành ra, đừng dễ dãi cho rằng việc soạn thảo, thông qua và gạt bỏ tất cả các cảnh báo, hậu họa, khăng khăng thực hiện cho bằng được quy hoạch điện 7 là ngu dốt.
Blog của nhà báo Trương Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Đây là một tuần khá thú vị khi hầu hết các vị trí trong nhóm 5 thứ hạng cao nhất đều đổi chủ, nhưng bản nhạc được làm mới bằng sự kết hợp hai chất giọng nổi danh vẫn đang tiếp tục thống trị bảng xếp hạng thêm một tuần nữa. Chúng ta hãy cùng khám phá. Trên vị trí số 5 tuần này chính là những gương mặt mới của tuần trước, G-Eazy và A$AP Rocky cùng Cardi B đã phải tụt một bậc xuống vị trí này với No Limit. Bản nhạc hip-hop rap này nằm trong album studio thứ 5 của G-Eazy có tên The Beautiful and Damned ra mắt hồi năm ngoái. Với việc lọt vào vị trí số 4 trong tuần trước, G-Eazy và A$AP Rocky đã có được thành tích cao nhất trên Billboard trong sự nghiệp của họ. Với Cardi B, người cùng góp giọng trong bài hát này, No Limit trở thành bản hit thứ 2 của cô, lọt vào top 5 của Billboard sau Bodak Yellow. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức No Limit. Nói về sự hợp tác âm nhạc trong No Limit, G-Eazy, rapper 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở California, nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình âm nhạc Fuse rằng lúc đầu chỉ có anh và A$AP Rocky. Sau đó anh gửi một bản ghi âm cho Cardi B, người mà anh luôn ngưỡng mộ. Và cô ấy thích ngay, G-Eazy nói với Fuse. Rapper này nói No Limit là một bài hát hoàn hảo để hợp tác với Cardi B, và thành công của bài hát này đang chứng minh điều đó. Tiến một bậc lên vị trí thứ tư là nhóm nhạc rock Imagine Dragons với Thunder. Nhóm nhạc đến từ Las Vegas đã lọt vào top 5 với bản Technopop này từ tháng 10 năm ngoái và đã duy trì sự hiện diện của mình trong nhóm này trong hầu hết gần 3 tháng qua. Thunder được yêu thích nhất tại Belarus, Cộng hòa Czech và Latvia, cũng như lọt vào top 10 của hầu hết các bảng xếp hạng của châu Âu. Thunder đã đưa Imagine Dragon thống lĩnh 4 hạng mục của Billboard, trong đó có Hard Rock Songs trong 6 tuần, Alternative Song trong 3 tuần, Adder Pop 40 trong 4 tuần và Mainstream Top 40 trong 1 tuần. Nhóm 4 chàng trai được rất yêu chuộng của dòng nhạc rock hiện đang ở châu Á trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới. Họ vừa có 4 đêm diễn ở Kuala Lumpur, Singapore, Tokyo và Bangkok. Cuối tuần này, Imagine Dragons có một đêm diễn ở Hồng Kông trước khi tới Đài Bắc và Thượng Hải cho những đêm diễn cuối cùng của chặng dừng chân ở châu Á trong EVO World Tour 2018. Trở lại bảng xếp hạng, quán quân của tuần trước, Post Malone và 21 Savage đã phải lùi một bậc xuống vị trí thứ 3 với Rockstar. Bản nhạc này từng giúp cặp đôi rapper thống trị bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp trong 2 tháng cuối cùng của năm ngoái. Đây là bài hát đầu tiên đưa Post Malone và 21 Savage lên vị trí thống trị Billboard trong sự nghiệp của họ. Cặp đôi nghệ sĩ này cũng từng thống trị các bảng xếp hạng R&B, Hip Hop Songs và Hot Rap Songs trong nhiều tuần liên tiếp với Rockstar. Got that gas and they always be smoking like a rock star.
They show up, man, them the shotas. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. I've been in the hills, superstars, feeling like a pop star.
Rockstar, bản nhạc từng hai lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ cũng đã thành công trên toàn thế giới khi trở thành bài hát được yêu thích nhất trên các bảng xếp hạng của Úc, Canada, Anh và nhiều nước châu Âu khác. Sự thành công của Post Malone và 21 Savage với Rockstar đang khẳng định thêm rằng nhạc rap đang trở lại đỉnh cao và thống lĩnh dòng nhạc chính thống. Camila Cabello đã tiến một bậc lên vị trí Á quân của tuần này với Havana. Đây cũng chính là vị trí mà cô ca sĩ Mỹ gốc Cuba từng có được với bài hát này cách đây 5 tuần. Cùng góp giọng trong bản nhạc pop Latin quyến rũ này là rapper Young Thug. Với sự thành công ngoài mong đợi, Havana đã trở thành bài hát chính từ album studio đầu tay của Camila mang tên chính cô. Lúc đầu, Havana chỉ được Camila tung ra như một bài hát quảng bá cho album sắp ra mắt của Camila. Giờ đây, bài hát này đã thống trị các bảng xếp hạng của Úc, Canada, Anh và nhiều nước châu Âu khác. Havana chính là bài hát đầu tiên đưa Camila Cabello lên vị trí quán quân của Billboard. Với bài hát này, cô ca sĩ 20 tuổi đã trở thành ngôi sao trong làng âm nhạc thế giới. Tài năng của cô được huyền thoại âm nhạc Elton John ca ngợi. Trong một buổi phỏng vấn của chương trình Beats One của Apple Music, nhạc sĩ danh tiếng của Anh Quốc nói Camila có giọng hát tuyệt vời và rằng những bài hát của cô ấy làm tôi thấy hạnh phúc. Camila sau đó đã lên Twitter để thể hiện niềm vui của cô trước những lời tán dương của một nghệ sĩ bậc thầy như Elton John. Trên vị trí quán quân tuần này vẫn là Ed Sheeran và Beyoncé với Perfect Duet. Đây là tuần thứ ba liên tiếp cặp đôi nghệ sĩ Anh và Mỹ thống lĩnh bảng xếp hạng với bản cover bài hát từng thống trị bảng xếp hạng Anh Quốc trong nhiều tuần. Perfect, một bài hát từ album Divide của Ed, là bài hát được yêu thích nhất trong dịp Giáng sinh vừa qua. Bản cover có sự góp giọng của nữ ca sĩ Mỹ Beyoncé được ra mắt vào đầu tháng 12 vừa qua. Hãy cùng thưởng thức giọng hát của họ trên nền guitar thường trong bản ballad này. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect. Đây là sự hợp tác thứ ba của Beyoncé trong những tháng vừa qua. Trước khi góp giọng trong Perfect với Ed Sheeran, nữ ca sĩ 36 tuổi đã cộng tác với J Balvin và Wally William trong Migrante ra mắt vào tháng 9 vừa qua và sau đó là với rapper lừng danh Eminem trong Walk on Water ra mắt hồi đầu tháng 11. Perfect là bài hát đầu tiên Beyoncé hợp tác với Ed, nam ca sĩ Anh Quốc 26 tuổi, đang nổi danh trên toàn thế giới, nhất là sau khi tung ra album Divide, mà Perfect là một bài hát trong đó. Và chúng ta hãy cùng xem liệu Ed và Beyoncé có tiếp tục được yêu thích nhất trong tuần tiếp theo không nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.